Now here, here it is.
See, it's like here, it's like here. Tôi đang ở tù được hơn nửa năm. Vào một đêm nọ, tháng Giêng năm 1968, khi tôi đang nói chuyện với một bạn tù khác ở trong cái khám tù, thì bỗng nhiên nghe tiếng súng nổ vang dội từ xa như là những tiếng pháo. Lúc ấy là nhằm ngày 31 tháng 1 78 Tết Mậu Thân. Chúng tôi ở tù nên không rõ năm ấy chính quyền Sài Gòn cấm đốt pháo, nhưng những tiếng nổ này không có vẻ tiếng pháo chút nào cả. Một vài giờ sau, chúng tôi nhận ra đó là tiếng súng đánh nhau và nghe cả tiếng súng lớn nữa. Trong tù có tiếng nhốn nháo, bàn thảo, các bạn tù mừng rỡ, bọn cai ngục chạy rầm rập. Chúng tôi nghĩ ngay đến chắc là có thảo chánh bên ngoài. Chúng tôi bàn tán, nhưng một số các bạn khác la lên đây là đúng là tiếng AK. Nhìn sự xáo trộn, quýnh quán của bọn lính canh, chúng tôi càng xác quyết rõ là lực lượng Việt Cộng đang ở thành phố và tấn công quân chính quyền. Điều tưởng tượng bấy lâu đó đã hóa thành sự thật. Một viên sĩ quan cảnh sát ló đầu vào cửa phòng và hăm dọa: nếu chúng vào, tụi bay sẽ bị bắn chết hết hãy. Nghe rõ chưa? Chứ lộn xộn. Có tiếng trực thăng quằn trên trời và đọc thông cáo giới nghiêm cấm dân chúng đi lại ngoài đường. Chúng tôi áp tay vào tường nghe ngóng, rõ ràng có đánh nhau xung quanh với nơi giam giữ chúng tôi. Chúng tôi nghĩ ngay đến nghị quyết 1966 chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy sau đó. Tôi thầm cầu nguyện cho các bạn tôi vào giải dây tôi để tôi được tự do. Ngày sau đó, tiếng súng nổ xa dần, ít đi rồi biến mất. Không biết việc gì xảy ra bên ngoài, nhưng chúng tôi thất vọng, chán chường và trở lại cuộc đời tù như trước, đi dài bắt cơm và cá móc mỗi ngày. Trong những ngày đến nhau, chúng tôi bị vỡ đói. Sau Tết Mậu Thân một ít lâu, tôi được trao đổi với ba sĩ quan Mỹ và tôi được đưa thẳng vào cục E, tổng hành dinh của Việt Cộng. Ở nơi đây tôi được biết rằng cuộc tổng tấn công Mậu Thân là một thất bại quân sự cho chúng tôi, nhưng cũng là một trong những trớ trêu của chiến tranh là chúng tôi đã tuyên truyền thành công để biến sự thất bại quân sự này thành một thắng lợi chính trị dễ dàng. Qua đó mà để đẩy mạnh cái phong trào chống chiến tranh tại Mỹ, gây thêm những thành quả ngoại giao mới, và dĩ nhiên là Washington phải khốn đốn vì chuyện này. Các phong trào phản chiến lại càng tin tưởng và lạc quan hơn về chúng tôi. Sự thật là Tết Mậu Thân đã gây tổn thất cho chúng tôi nửa lực lượng quân sự. Sự tổn thất lớn đến nỗi các tân binh mới tuyển vào cũng không bù đắp được, mà hậu quả là các người lãnh đạo Hà Nội bắt đầu gửi ào ạt quân đội miền Nam, miền Bắc vào Nam, làm cho lực lượng mặt trận trở nên yếu thế hơn. Cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1972 cũng giống như Tết Mậu Thân là một thất bại về quân sự, chết rất nhiều, nhưng chúng tôi đã đạt được những thành công chính trị và tâm lý có tính chất quyết định. Điều này mới là mục tiêu của các cuộc chiến đấu. Đó mới là điều quan trọng, bởi vì những người Mỹ thường đánh giá các cuộc đánh nhau ở chiến trường chỉ là một phần của toàn bộ cuộc chiến, mà không nhìn thấy tất cả khía cạnh cuộc chiến. Chúng tôi quan niệm trong toàn bộ chiến lược ở đánh đánh và đàm đàm, và áp dụng chiến lược này ở ngay hội đàm Paris, dùng nó còn để chia rẽ, cô lập và gây mâu thuẫn đối phương. Trong tinh thần đó, dư luận Mỹ chính là tim và óc của nhân dân Mỹ, đã được chúng tôi lợi dụng tối đa và kích động tối đa. Mặt khác, chúng tôi đã thực hiện được sự cô lập của chính quyền Thiệu từ đồng minh Hoa Kỳ. Trong mọi giai đoạn của cuộc chiến tranh Việt Nam, đối thủ của chúng tôi đều có cái nhìn thật thiển cận, chỉ chú ý ở các đường tiếp vận, bỏ bom các căn cứ và đếm các thương vong. Mặc dù có ghi nhận được những thắng lợi trên quan điểm thiển cận như vậy, họ vẫn phải chịu đựng những thiệt hại khả năng chiến tranh của họ thật lâu dài. Những thiệt hại về khả năng chiến tranh của họ thật lâu dài. Tên Mậu Thân là một thí dụ rõ rệt nhất cho sự thắng lợi thiển cận và sự thất bại lâu dài của Mỹ. Sự thất bại ấy còn thấy rõ cho đến ngày nay, 17 năm sau. Người Mỹ đã đánh giá trận Tết Mậu Thân cũng giống như trận Stalingrad hay Midway, cho nên Nixon mới ra định bỏ bom và tấn công sang Campuchia. Tôi suýt chết trong trận này. Ngay bây giờ, Nixon và Kissinger cũng còn chứng minh rằng lúc đó họ đã thắng trận. Thực ra, hậu quả chỉ là làm chia rẽ nước Mỹ hơn là những thắng lợi quân sự. Các nhà lãnh đạo Mỹ chấp nhận những sự phản đối dữ dội của quần chúng để đổi lấy những cái thắng lợi quân sự tại chiến trường, nhưng để làm gì những thất bại quân sự trong khi mà lãnh đạo chia rẽ và ý chí không có? Rõ ràng là cho đến ngày hôm nay, Nixon và Kissinger vẫn chịu mọi hú rìu dư luận về những quyết định của ông ta chỉ nhằm vào các thắng lợi quân sự, mà cho đến nay nhân dân Mỹ về tâm lý vẫn còn ớn sợ chiến tranh Việt Nam. Dù có xâm phạm độc lập chủ quyền Campuchia hay không, dù có giết được bao nhiêu Việt Cộng đi nữa, rõ ràng là sự tấn công ấy chỉ chia rẽ lãnh đạo Mỹ với quần chúng nhân dân Mỹ và gây ra một tâm lý thường trực cho đến ngày hôm nay, 17 năm sau. Nhân dân Hoa Kỳ luôn luôn nghi ngờ chính quyền của họ, dối gạt họ, và đó là một món quà quý giá cho cuộc cách mạng Việt Nam tặng cho tất cả các